48. Mỗi người tu hành cần phát tâm vô thượng bồ đề.
Phát tâm vô thượng bồ đề cũng như là ở trong cái chương trình học Phật hồi xưa tôi có học cái bộ gọi là Phát Bồ Đề Tâm Văn. Phát Bồ Đề Tâm Văn là của những vị tổ người ta sáng tác chứ không phải là kinh Phật. Tức là cái bài văn mà ta viết về, ta phân tích về cái cách mà phát Bồ Đề Tâm. Thế thì Bồ Đề Tâm là gì? Phát Bồ Đề Tâm tức là phát cái tâm cầu giác ngộ, cầu trí tuệ, cầu cái đạo giác ngộ, gọi đó là Phát Bồ Đề Tâm. Để làm được cái này là chú ý, mọi người tu hành phải phát Bồ Đề Tâm. Mà Phát Bồ Đề Tâm ấy thì ở trong cái bài văn Phát Bồ Đề Tâm đó, bài kia là 8 cách, nó phân tích là 8 cái loại Phát Bồ Đề Tâm. Nó còn nó lấy 4, còn 4 cái mình phải chừa là tà, Phát Bồ Đề Tâm mà là phát tâm tà, phát tâm chất, phát tâm chân, phát tâm ngụy, phát tâm đại, phát tâm tiểu, phát tâm thiên, phát tâm duyên. Tức là 8 cái điều như thế. Thì Phát Bồ Đề Tâm mà tà thì là không nên phát, phải bỏ thôi. Nó thuộc về tà, nó thuộc về không chấp, thì bỏ cái đó, lấy cái chấm, chân, lấy phát tâm chân, nguyện bỏ đại thì lấy, mà Phát Bồ Đề Tâm mà tiểu cầu mong tiểu quả, bỏ. Phát Bồ Đề Tâm mà thiên là bỏ, viên mãn thì lấy. Thế thì Phát Bồ Đề Tâm thế nào là tà, là chánh. Tôi nói ví dụ như giờ đó là tất cả chúng ta là Phật tử, là phát tâm hướng về Phật, ví dụ như Phật, như Pháp, như Tâm, rồi tu hành, rồi học kinh, rồi giáo lý này kia. Nhưng mà nếu như mà trên cái đường mà phát tâm của những như Phật thì đi trên con đường đạo Phật rồi, nhưng mà trong cái việc tu hành của mình là mình cầu mong một cái sự, đây là tôi nói cái này coi chừng nha, nó có hơi đụng chạm một cái số nào đó, nhưng mà giá như đụng chạm mà tôi cũng mong rằng là các vị đó lưu ý mà tư duy lại về cái việc tu hành. Còn tôi nói là tôi không có ý là đã đảo để mà tôi cạnh tranh đem về cái lợi của tôi, cái chuyện mà tôi nói đã cũng lâu rồi. Tôi nói ví dụ như tu hành là các vị mà hy vọng trì một cái bài chú nào, luyện một cái bài chú nào, một cái mười cái kinh nào để cầu mong cho linh thiêng, để mà đi độ thế thì chú đời là cái kiểu như là trị ma trị quỷ, hay là làm bùa làm chú cho ta uống nước này trị bệnh này kia đó. Thế là các vị pháp Phát Bồ Đề Tâm hướng về cái thật mà bằng cái đó là coi như tà rồi đó, không đúng. Bởi vì cái mục đích của Phát Bồ Đề Tâm đó là phải đi vào con đường là cầu trí tuệ, là cầu Bồ Đề. Trí tuệ tức là Bát Nhã Ba La Mật đó, mà cái đỉnh cao của Bát Nhã Ba La Mật đó là quả Bồ Đề vô thượng. Thế mà cầu mà bằng cái linh thiêng, cái bùa chú này kia đó là lệch rồi, tà rồi, để đi tìm bệnh đi cứu đời đó. Dầu là cái ý đó là ý thiện, nhưng mà nó lệch rồi, lệch mục tiêu rồi. Còn Phát Bồ Đề Tâm là chỉ mình mất là cầu Bát Nhã Ba La Mật và cầu Bồ Đề, cho cầu gì khác thì gọi là chánh. Và chánh, chân và ngụy. Chân là ví dụ như là Phát Bồ Đề Tâm rồi, là từ cái Phát Bồ Đề Tâm từ hàng cư sĩ lần đi tới xuất gia. Mà xuất gia là cũng cầu vô thượng Bồ Đề và cầu trí tuệ thôi, chứ không có cầu các sự nghiệp công danh gì hết. Nhưng mà nếu mà Phát Tâm tu hành rồi chẳng hạn xuất gia, xuất gia thì nó tăng thì nó hy vọng rằng là làm để đức rồi làm cũng tỏ rồi làm hòa thượng rồi cũng chính mình rồi mình làm tạo ra sự nghiệp của cả này kia, cái đó là phát tâm về đồng nguyện, không có chơi. Mà phát tâm chơi đó là tu hành, là một mục đích là bằng mọi cách là đi con đường giải thoát sự giác ngộ thôi, chứ không có cái gì khác. Danh vọng quyền lợi địa vị tài sản sự nghiệp bỏ, không cần cái đó, mà cần cái đó là nguyện, mà bỏ đi cái đó mới là chơi. Thế thì là chân ngụy, tà chánh chân ngụy. Rồi cái cặp nữa là đại tiểu, đại sử là pháp Bồ Đề Tâm là hướng về với Bát Nhã Ba La Mật Đa, đỉnh cao là Bồ Đề Vô Thượng, và làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, chứ không vì lợi ích cho bản thân, cũng không phải là vì lợi ích nhỏ hẹp, cũng không có cái ích kỷ mà giấu giếm những sự tu hành, những cái hành giải thoát giác ngộ để cho riêng mình, mà giấu giếm nữa là không chỉ không dạy cho người khác, mà phải là truyền đăng tục diệm lợi lạc quần sanh, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức lợi lạc chúng sanh, nhưng mà thế thế còn hành Bồ Tát đạo thì pháp Bồ Đề Tâm như thế đây gọi là đại. Còn như pháp tâm tìm cho mình một cái lối tu nào đó luyện để cho mình an lạc, mình giải thoát gì đó, mình được phần nào mình giấu giếm, đó là gọi là tỷ, đó là bỏ. Hoặc là pháp tâm mà tu chỉ ngang tới cầu được cái phước báo của nhân thiên, hoặc là cầu phước báo của thanh văn nhân giác, cỡ đó cũng chưa đúng mục tiêu của đại thừa, cho nên cái đó phải hạn chế, phải bỏ đi. Vậy thì là cái cặp đại tiểu là phải lấy cái tâm đại thừa. Rồi cái cặp chốt là thiên để nhiên. Thiên là mình thiên, thiên lệch. Thiên lệch ở nơi một cái sự là tu chính nào mà không có trọn vẹn. Chẳng hạn như là cố chấp một hình thức tu hành nào đó, mà còn mà khi đã cố chấp một hình thức tu hành nào đó rồi thì là đối với cái giáo lý tôi nhớ tụ mình không có nhận thức, mình không có hiểu biết toàn diện được đâu. Cho nên khi bắt tâm tu hành thì không có thiên lệch, phải nhận thức như thế nào mà tất cả đều là bình đẳng, tất cả các pháp đều là có thể là Phật pháp, hiểu biết như thế mới gọi là thiên nhiên mạng. Thế thì trong cái tà tánh trên quỷ đại biểu thiên nhiên đó là bốn cái bỏ và bốn cái lấy. Nếu mà nói như vậy có gì cũng còn, nó tốt còn lại là pháp Bồ Đề Tâm là pháp tính tâm cầu trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, và cái đỉnh cao đó là cầu thành Phật, tức là cầu của Bồ Đề. Cái đỉnh cầu của cái gì khác, đừng vì một cái gì khác. Các hàng Phật tử cũng vậy, các vị có thể phát tâm Bồ Đề đó, nhưng mà phát tâm Bồ Đề là vì trí tuệ, vì giác ngộ vậy đó. Ngoài ra những cái tổ chức kiểu này, hình thức kia, phong trào nọ, các vị đừng có tham gia cái đó, đừng có ham cái đó. Nếu mà vì cái tổ chức này, cái phong trào nọ, cái đoàn thể kia, nó động viên, cổ vũ mình vui, mình làm đó mà, rồi mang đến cái phong trào đó nó xẹp, cái tổ chức đó nó bị là chia rẽ, nó bị tan rã nội bộ chẳng hạn, là các vị sẽ trình ra, các vị sẽ chán nản, các vị sẽ bỏ đạo dễ dàng thôi. Cho nên khi mà phát tâm Bồ Đề là ta không vì bất cứ một cái gì, không vì một đoàn thể, không vì một phong trào, không vì một tổ chức mà dụ dỗ ta, mà ta chỉ vì trí tuệ và giác ngộ, tức là Bồ Đề đó. Bồ Đề là trí tuệ đó, hạnh đỉnh cao của là trí tuệ là Bồ Đề đó. Cái Bồ Đề là giác ngộ tột bất viên mãn, gọi là Bồ Đề, chứ không có cầu cái gì khác. Mà khi mà các vị mà phát tâm mà cầu trí tuệ đến cái đỉnh cao tức là Bồ Đề đó, thì tự nhiên các vị có niết bàn. Bởi vì khi có trí tuệ, khi có Bồ Đề rồi là tự nó có niết bàn thôi. Cho nên trí tuệ là trước nha, Bồ Đề phải là trước thì mới có niết bàn. Vì vậy mà Đức Phật của ta là khi tu hành là thành cái đạo Bồ Đề, chứ không phải là thành cái đạo niết bàn. Thành cái đạo Bồ Đề tức là cái trí tuệ của Đức Phật đạt tới cái đỉnh cao vô thượng. Từ cái trí tuệ mà nhận thức chân lý tới đỉnh cao vô thượng rồi, nhận thức toàn diện chân lý, thì Đức Phật chúng ta không có nghĩ quấy, không có nói quấy và không có làm quấy. Vì không có cái nghĩ nào nghĩ quấy cả, không có cái lời nói nào là nói quấy cả, không có cái hành động nào là làm quấy cả, cho nên nó không có các cái thứ tội lỗi phiền não để sinh ra nguyên nhân đau khổ. Vì vậy mà mới có ra Niết Bàn. Cho nên cái người phát tâm gọi là phát tâm Bồ Đề, là ta không nói là phát tâm Niết Bàn. Thế có Bồ Đề rồi là đương nhiên là có Niết Bàn. Chúng ta hàng ngày mà không có được an lạc, không có Niết Bàn là do đâu? Là do chúng ta không có Bồ Đề. Cho nên cái nghĩ của chúng ta có phải là cái nghĩ quấy, cái nghĩ sai, cái nghĩ lầm lẫn, cái nghĩ tội lỗi. Do cái nghĩ quấy, nghĩ sai, cái lầm lẫn, cái tội lỗi đó, ta có thể nói quấy, nói sai, nói lầm lẫn, nói những điều tội lỗi. Là do nói sai, nói lầm lẫn, nói những điều tội lỗi, cho nên ta có thể làm sai, làm quấy, làm lầm lẫn, làm những điều tội lỗi. Đạt tới cái đỉnh cao tròn vậy rồi là không bao giờ có cái nghĩ sai, nói sai và làm sai. Thì làm sao có nguyên nhân đau khổ nữa. Như vậy mà Bồ Đề là phát tâm Bồ Đề là hướng về cái trí tuệ của các hồ thôi. Tôi nói cái việc này không phải là tôi nói để tôi khoe mình đâu. Nhưng mà tôi nói để đại chúng thấy nha. Tôi á, trong cái đời làm tu sĩ của tôi là rất là gian nan. Ai dưới đời làm tu sĩ mà bị khai từ khỏi đoàn thể tu sĩ của tăng ni toàn quốc, rồi tôi hỏi các vị là còn cái gì nữa mà tôi chứ, làm sao chịu nổi làm cái thầy chùa nữa chứ. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, chưa bao giờ tôi có một cái ô tô nhỏ về nhăn nhó trong người nữa, tôi đừng nói gì thật sạch. Bởi vì cái tu của tôi là tôi phát tâm Bồ Đề, chứ không phải là tôi phát tâm gì cái giáo hội nữa nha. Giáo hội tôi cũng chưa cần nữa mà. Tôi là người của giáo hội, tôi là giảng sư của Tổng hội Phật giáo Việt Nam, nghĩa là đầu tiên là ở Việt Nam, ở đất nước Việt Nam. Nhưng mà khai từ ra khỏi rồi, chưa bao giờ tôi có một cái niệm sợ sệt và đau thương. Là vì sự tu hành của tôi là tôi phát tâm Bồ Đề, chứ tôi không phải phát tâm gì về giáo hội. Tôi phát tâm tu hành, chứ không phải phát tâm vì chùa cao Phật lớn. Tôi phát tâm nho thượng Bồ Đề cầu giải thoát, chứ cầu trí tuệ, chứ tôi không cầu nghĩa là các ông khen ngợi tôi. Cho nên nếu mà bình thường thì tôi vẫn là làm việc với ông, mà mấy ông cần khai từ phải không, cứ khai thôi. Hồi đó họ hâm mộ lộc ý tôi nhá, tôi nói thằng nào ngon thì cứ lộc, thằng nào ngon được lộc được là cứ lộc, dám lộc thì cứ lộc. Nhưng mà nếu mà lộc rồi thì tôi vẫn còn áo bình thường mà, áo mặc bình thường thì thằng nào dám lộc. Tôi nói vậy đó, mà không dám lộc là tôi vẫn còn tu được thôi, vẫn còn tu được. Bởi vì tu của tôi là tu, là cái mục tiêu của tôi là vô thượng Bồ Đề. Cho nên sẵn sàng nắng cá cái kia đất đi bác để lấy tiền sống, cỡ đó mà còn chịu nữa rồi thì không còn cái gì để tôi sợ. Sẵn sàng làm trong giống giấy đi bán cho nít, sẵn sàng làm cái cọc cặp ở bên lục tộc là đi bán cho nít để ăn, ăn đủ sống để mà hướng cái mục tiêu Bồ Đề là giúp bạn kia. Cho nên không ai lấy động mà. Đấy là tôi nói thật các vị. Trong này có số biết tôi là khai từ giấy tờ đàng hoàng, người ta đem tới cho tôi. Tại sao tôi không sợ? Những người anh em của tôi khóc sướt mắt, tôi nói yên tí, ông muốn cái gì tôi sẽ làm cho ông, việc đó yêu như ông muốn, đừng có sợ. Và sự thật tôi làm được hết. Tất cả rồi nhân phẩm tôi được phục hồi nữa, nghĩa là cái địa vị của tôi trong đạo vẫn được phục hồi. Nhưng mà khi mà phục hồi tôi nó không cần phục hồi, bởi vì mục tiêu của tôi là Bồ Đề Niết Bàn, chứ không phải là mục tiêu của tôi là cái danh dự mà mấy ông phục hồi. Cho nên gác bỏ luôn, không sợ luôn, không cần cái phục hồi đó. Để cái cách mà phát tâm Bồ Đề của tôi là như vậy. Đấy là sự thật đó. Nói như vậy để tôi muốn nhắc đại chúng rằng là các vị phải phát tâm Bồ Đề, chứ đừng phát tâm vì đoàn thể, vì phong trào, vì tổ chức, vì tình cảm với một nhóm nào. Nếu mà vì tình cảm với một nhóm nào, vì tổ chức nào, vì là đoàn thể nào đó, là ít bữa cái đó nó tan rã. Nó tan rã dễ dàng thôi. Nó bị khủng tắc, nó bị đình đốt, nó bị dương tệ, nó bị tiêu diệt, tiêu ma bằng nhiều kiểu. Thì chừng đó mình làm sao mình tu, mình mất cái mục tiêu rồi. Còn đây phát cái tâm mà cầu trí tuệ, Bát Nhã Ba La Mật, mà đỉnh cao của nó là vô thượng Bồ Đề, là các vị không bao giờ mất. Lộc áo tôi còn chưa sợ, lấy đây là kể như tôi muốn hiến giải. Nhưng mà nói vậy thì chưa ai dám làm được đâu. Mà thật sự đối với lộc y tôi không sợ. Cái y đâu có phải là cái vô thượng Bồ Đề nữa, cái y đâu làm cho con người giải thoát chết ngộ được. Cho nên có lộc thật cũng không sợ. Cho nên có lúc hồi mới giải phóng tôi bằng nồ tay áo tôi bay rồi tôi chạy lời trợ nha. Đi vô tới đây rồi tôi còn bận cái đấy mà. Nhiều vậy nói tôi chắc là cộng sản chết cống rồi nằm dùng vậy đó. Đâu có. Không có nằm dùng là giống vậy đó. Tại vì đối với tôi là lúc mà xã hội cần mà mặc cái đồ như bình thường, không cho mặc đồ vàng đồ y thì tôi cũng không chịu sợ nữa. Bởi vì cái mục tiêu bồ đề của tôi là ở trong tôi chứ đâu có phải là ở trong cái bộ áo. Áo này là đồ bò, có tiền là mua bao nhiêu cũng được, một buổi là may xong cái này, cho nên không hề sợ thật. Đấy là thật đấy, là tại vì tôi phát tâm tôi là bồ đề chứ không phải là tôi phát tâm gì cái gì khác, không phải phát tâm để gì là bằng áo vai rộng, cũng phải tôi phát tâm để gì bằng áo màu vàng, cũng không phải phát tâm để gì làm thượng tọa, không cần, không cho thượng tọa, không làm thượng tọa là tôi đi lao động không được, cái bằng thượng tọa, cái thượng tọa là ngồi trên gì, không được ngồi trên là tôi đi móc mương, móc mương đàng hoàng nha, móc có thành tích à. Tôi đã từng nói các vị rồi đó, có những con xua sông nước nó chảy ào 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 vậy, người ta đi phân cục một to vậy, dài vậy nghe không, rồi đó, tôi móc lội dưới nó nha, rồi nước nó chảy cái rồi cái cục của nó quẩn, nó đụng tôi lên, là kinh, nó không nè. Đấy, không làm thượng tọa là hạ tọa luôn, sao đâu, nhưng mà còn cái mục tiêu mà bồ đề nước bạn của tôi thì ai mà động tới được chứ. Cho nên không có lúc nào mà tôi sợ, tôi lên mà cũng không có lúc tôi xuống. Tôi đi mất mương như vậy đó, đào kinh như vậy đó, bồ đề tôi sao mất được. Cho nên bữa nay cho cái chữ bồ đề này tôi nói cho đại chúng mình để ý, nếu mà người đạo muốn tu là phải khắc tâm bồ đề, chứ không có gì một cái gì khác. Ôi nếu mà những người ở đó nói tôi đòi cái nón cối, mà nón cối của ông già bán cầu kiệu mà nó tôi đòi đổi nón cối của cộng sản, nó bậy vậy chắc lẽ tôi sợ à? Ông già bán cầu kiệu ra mà tôi đổi rằng mà lỡ đi xe hướng máy nó có té là nó đỡ dần cho coi như nó khỏi bể nào, cái ý vậy đó. Còn việc tu hành là khác, chứ không phải là nót hay là phải là quần áo của tôi, là cái ý của tôi là vậy đó. Cho nên lúc đó phiền hăng quá sức gì, nhưng mà không như vậy tôi học, bởi vì phát tâm tôi là bồ đề, là bát nhã ba la mật là tôi thuộc bồ đề, chứ không phải là tôi vì cái sự khen chê của các người. Cho nên cái sự khen chê tôi không có sợ. Khen chê có nghĩa là các vị không tới tôi chứ gì, không tới tôi có sao đâu. Tôi giảng như vậy là tôi giảng cúng dường tam bảo, kim thập bảo tôi giảng là tôi giảng, chứ đâu phải là tôi giảng là gì để tôi đòi cái gì ở với các vị. Cho nên các vị có chê mà chê không túng cái của tôi thì tôi đâu có sợ. Tại vì tôi phát tâm bồ đề mà, chứ đâu phải tôi phát tâm tôi nghĩ các vị tới chùa tôi. Cái hay là hay chỗ đó, tôi nói để lại cũng thấy là cái phát tâm bồ đề nó hay là hay chỗ đó. Đất chuyển trời xoay, vật đổi sao dời đi nữa, mình phát tâm bồ đề là không có cái gì mình làm mình bỏ được cái bồ đề đó. Có thể nội trong năm nay tôi sẽ xả hết chức tước gì trong giáo hội, có thể như vậy. Tôi trở thành một người bình dân rất tầm thường mà người ta sẽ coi tôi không ra gì hết, có thể như vậy. Nhưng mà trong bụng tôi chưa bao giờ có một chút xíu nào gây rất là sợ hãi. Là vì tôi phát tâm bồ đề, chứ không phải là tôi phát tâm gì một cái thứ chất xuất địa vị mà. Thì bây giờ con mắt giờ nó đã kéo rồi, sức giờ nó yếu rồi, thì giờ mình trả chất xuất địa vị lại cho những người trẻ đã làm. Đại để là có thể sao như vậy, đã có cái ý định như vậy mà. Nhưng mà nhớ rằng là bồ đề là không bao giờ ai động được nha, con mắt à, không có sức mẻ chút nào. Thì nó đem cái chữ này thôi, cái chữ mà ông Di Ma Cật dặn các thiên nữ, các cô hạ thấp tông bồ đề đó, tôi nói rõ đại chúng biết là phải cố gắng mà phát tâm như vậy. Phát cái tâm đó rồi thì dù cái vật đổi sao dời, non mòn biển cạn, đất chuyển trời xoay, ta không bao giờ lay động. Thì cái chữ mà phát tâm vô thượng bồ đề độc đáo lắm,